Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Người Việt tị nạn chính trị tại Thái Lan nói với VOA rằng họ rất hoang mang lo sợ sau vụ nhà báo độc lập Đường Văn Thái bất ngờ mất tích ở Bangkok, và sau đó được chính quyền Việt Nam loan tin rằng ông đã bị bắt vì nhập cảnh trái phép. Ông Đoàn Huy Chương, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, cho VOA biết hôm 18 tháng 4.
Người tị nạn rất là lo lắng, hoang mang bởi vì đây là một cái trường hợp đầu tiên người tị nạn có quy chế tị nạn chính trị và đã được phỏng vấn tái định cư mà bị Cộng sản Việt Nam họ bắt cóc về, là người tị nạn của chúng tôi rất là lo lắng, thưa anh.
Hôm 13 tháng 4, ông Đường Văn Thái sử dụng mạng xã hội với tên Thái Văn Đường đã biến mất tại phi trường Bangkok, nơi ông chuẩn bị đón một người bạn. Các nhà hoạt động cho biết vào buổi sáng cùng ngày mất tích, ông Thái đã có một cuộc phỏng vấn tái định cư với Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cơ quan đã cấp quy chế tị nạn cho ông từ năm 2020. Vào đến ngày 16 tháng 4, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng nhà chức trách ở Hà Tĩnh đã bắt giữ một đối tượng có tên Đường Văn Thái mà họ cho là xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Ông Lê Văn Thương, người đang bị chính quyền Việt Nam truy nã với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và đang xin tị nạn tại Thái Lan, chia sẻ với VOA.
Nếu như mà chính quyền của Cộng sản Việt Nam mà họ thực hiện một vài vụ bắt cóc mà trót lọt và không có một cái tổ chức thế giới nào họ lên tiếng về cái vấn đề này, thì tất nhiên là họ sẽ diễn ra những cái cuộc bắt cóc tiếp theo và đồng loạt họ thực hiện đồng loạt với quy mô lớn hơn. Đó là cái vấn đề mà cái người tị nạn ở Thái Lan hiện nay họ đang lo sợ là lo sợ như thế. Họ vẫn lo sợ nhất đó là cái lo sợ bị chính quyền của Cộng sản Việt Nam cóc rồi đưa về Việt Nam rồi sau đó tiến hành những cái hình thức là trả thù rất là nặng nề đối với họ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, một Phật tử ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và đang tranh đấu cho tự do tôn giáo Việt Nam cho biết, bà đã có quy chế tị nạn từ tháng 9 năm 2020 và dự có cuộc phỏng vấn tái định cư tị nạn với Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hôm 12 tháng 4, cùng thời gian với cuộc phỏng vấn tương tự của ông Đường Văn Thái.
An ninh Cộng sản với chi mọi Cộng sản có mặt khắp mọi nơi ở Thái Lan, nó sẽ bắt cóc thủ tiêu bất cứ một thời điểm nào dân tị nạn.
Ông Đoàn Huy Chương nói rằng ông không nghĩ chính quyền Thái Lan có liên quan hay tiếp tay cho chính quyền Việt Nam trong việc bắt ông Đường Văn Thái. Theo tổ chức phi chính phủ BBSOS, hiện nay có khoảng 800 người Việt Nam được xét có quy chế tị nạn tại Thái Lan và nhiều người trong số họ phải chờ nhiều năm để có cơ hội định cư ở các nước thứ ba. Sau khi truyền thông loan tin về việc ông Đường Văn Thái nhập cảnh trái phép, một vi phạm thường được xử lý bằng hình thức xử phạt hành chính, một số tờ báo nhà nước lại tiếp tục đăng tin về ông như một đối tượng chống phá nhà nước. Trang Công Thương đăng tin hôm 17 tháng 4, đối tượng Đường Văn Thái vừa bị bắt giữ trùng tên và địa chỉ quê quán với một YouTuber thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với tên gọi là Thái Văn Đường. Đối tượng Thái Văn Đường thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đưa những luận điệu thông tin xuyên tạc, bịa đặt, tin đồn thất thiệt với mục đích chống phá đảng nhà nước. Trang Việt Nam Plus cũng có phóng sự tương tự. Ông Đoàn Huy Chương nhận định.
Cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ loan tin đó là nhằm để tránh né cái việc là họ đi bắt cóc một người trên một đất nước gọi là giống như là trong cái khối ASEAN của họ, nhưng mà lại làm việc bất hợp pháp như vậy, thì chúng tôi rất là phản đối cái việc đó và chúng tôi rất là lo lắng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của VOA. Báo Đức Tass hôm 17 tháng 4 dẫn lời ông Daniel Basta thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết, vụ bắt cóc mới này được cho là do mật vụ Việt Nam thực hiện cho thấy một sự vô đạo đức ngày càng tăng của chính quyền Việt Nam trong việc theo đuổi những tiếng nói độc lập. Nếu vụ bắt cóc này được xác nhận, thì đây sẽ là vụ bắt cóc công dân Việt Nam ở nước ngoài thứ bảy do mật vụ Việt Nam thực hiện kể từ năm 2003. Theo tờ báo này, các vụ bắt cóc trước đó bao gồm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin vào mùa hè năm 2017, vụ nhà sư nhà bất đồng chính kiến Thích Trí Lực bị bắt cóc từ Campuchia về Việt Nam vào năm 2003, nhà bất đồng chính kiến Lê Trí Tuệ bị bắt vào năm 2007, cựu quan chức kinh tế Dương Chí Dũng bị bắt vào 2012, cặp vợ chồng Phạm Bá Huy, Phạm Thị Phượng tị nạn ở Thái Lan bị bắt cóc vào năm 2010, và gần nhất là vụ nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt vào năm 2019. Tờ báo Đức cho biết rằng chính quyền Việt Nam phủ nhận tất cả các vụ bắt cóc này. Trường hợp duy nhất có điều tra xử lý ở nước sở tại là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, mà đến nay có hai người gốc Việt bị phạt tù.
Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa yêu cầu các nhà mạng rà soát hoạt động hợp tác cho thuê dịch vụ với 6 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền xuyên biên giới, bao gồm 3 công ty của Mỹ là Netflix, Apple, Amazon và 3 công ty của Trung Quốc là Tencent, IQIYI và Hồ Nam. Yêu cầu được Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra theo Nghị định 71 sửa đổi, trong đó bổ sung một số quy định về quản lý, cung cấp và dịch vụ phát thanh truyền hình có liên quan đến các doanh nghiệp nước ngoài, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam. Một trong những quy định là buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải có giấy phép cung cấp dịch vụ. Bộ Thông tin Truyền thông nói, việc ra soát là nhằm bảo đảm nội dung hợp tác không vi phạm những quy định cấm, cũng như không gián tiếp tạo điều kiện để các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Theo bộ này, Netflix đã xác nhận sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. IQIYI, Tencent và Apple sẽ điều chỉnh hoạt động để chỉ phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Còn công ty Hồ Nam và Amazon cho biết sẽ không tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Trong yêu cầu rà soát các hoạt động hợp tác với những doanh nghiệp trên, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam chỉ đạo các sở văn hóa thông tin và du lịch không chấp thuận quảng cáo, truyền thông, quảng bá cho dịch vụ của các doanh nghiệp trên khi họ chưa thực hiện các quy định hoặc chưa có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền. Trong quyết định được công bố vào ngày 18 tháng 4, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan phải duy trì đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề xử lý tin xấu độc và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu. Yêu cầu của Bộ là bắt buộc các nền tảng xuyên biên giới phải chặn, gỡ thông tin được cho là xấu độc trong vòng 24 giờ và giới hữu trách có thể khóa trang, khóa kênh nếu có vi phạm nghiêm trọng. Bộ này cũng yêu cầu việc kiểm tra các nền tảng xuyên biên giới chưa có văn phòng tại Việt Nam phải được hoàn tất chậm nhất là vào tháng 9 năm nay. Theo Chiến lược Phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đặt mục tiêu tăng thuê bao truyền hình trả tiền từ 17 triệu lên 25 triệu người dùng, tăng doanh thu truyền hình trả tiền từ 9.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng, tăng thuê bao truyền hình trả tiền OTT TV từ 3 triệu lên 12 triệu, tăng doanh thu truyền hình trả tiền OTT TV từ 300 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hà Nội ngày 17 tháng 4, ông Jim Yong Kim, Phó Chủ tịch Quỹ Đối tác Cơ sở Hạ tầng Toàn cầu GIP cho biết quỹ này có thể rót 1 tỷ đô la vào các dự án, đặc biệt là hạ tầng tại Việt Nam. Quỹ GIP quan tâm đến việc rót vốn vào các lĩnh vực giao thông, năng lượng và công nghệ số. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Kim nói, tiết lộ rằng GIP sẵn sàng đầu tư 1 tỷ đô la vào Việt Nam. Ông Kim cho biết như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Ông Chính hoan nghênh những quan tâm của quỹ GIP về đầu tư vào cơ sở hạ tầng chiến lược tại Việt Nam, nhất là hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện thỏa thuận giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Ông Kim, cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, mong muốn Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành thúc đẩy quan hệ đối tác với quỹ GIP để xây dựng một chiến lược phù hợp với Việt Nam và xem xét những dự án hợp tác cụ thể hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng tạo việc làm. GIP từ chối yêu cầu bình luận của VOA. GIP, một quỹ đầu tư tư nhân được thành lập vào năm 2006, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng chất lượng cao qua hình thức liên danh chiến lược với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, kỹ thuật số, xử lý nước, chất thải.
Các lãnh đạo của quận hạt Chatham, bang North Carolina, Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng trong việc lập kế hoạch cho những thay đổi mà nhà máy ô tô VinFast của Việt Nam dự kiến sẽ mang lại cho vùng nông thôn phía đông nam của quận hạt. Công ty ô tô điện VinFast trước đó tuyên bố họ sẽ thuê mướn hàng ngàn công nhân để bắt đầu sản xuất những chiếc SUV điện trong cộng đồng nhỏ ở Moncur vào khoảng năm 2025. Công ty của Việt Nam sẽ nhận được sự trợ giúp từ chính quyền tiểu bang và địa phương trị giá hơn 1 tỷ đô la. Truyền thông Mỹ nói các quan chức quận hạt Chatham từ lâu đã biết rằng siêu địa điểm công nghiệp rộng 2.150 mẫu Anh ở Moncur một ngày nào đó có thể thu hút một nhà sản xuất lớn. Nhưng cho đến khi có thông báo của VinFast vào năm ngoái, những thay đổi tiềm năng trong khu vực vẫn chỉ nằm trên lý thuyết vì khu vực này hiện vẫn còn rất nhiều cây cối và chưa được phát triển như phần lớn còn lại phía đông nam của quận hạt Chatham. Cho đến lúc này, khi các kế hoạch phát triển của VinFast dự kiến sẽ mang lại những thay đổi lớn ở địa phương, quận hạt này đang nỗ lực xây dựng tầm nhìn cho sự phát triển trong và xung quanh Moncur, đồng thời xác định các chính sách và đầu tư công cần thiết để đạt được tầm nhìn đó. Nỗ lực này được đặt tên là kế hoạch Moncur, và quận hạt của Mỹ hy vọng sẽ hoàn thành nó vào cuối mùa hè. Một phần quan trọng trong kế hoạch của quận hạt là đưa ra một cuộc khảo sát đối với những người sống và làm việc trong khu vực để lấy ý kiến xem họ muốn bảo tồn những gì và thay đổi thế nào khi Moncur phát triển. Khảo sát này sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 4. Ngoài ra, các lãnh đạo quận hạt cũng đã lên lịch một cuộc họp công khai khác để trả lời tất cả các câu hỏi về quy trình lập kế hoạch và lắng nghe mối quan tâm của người dân. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 4. Vào mùa hè năm ngoái, cư dân Moncur đã bắt đầu cảm nhận được những gì sắp xảy ra khi Sở Giao thông Vận tải bang North Carolina trình bày kế hoạch đại tu hai nút giao thông US-1 và xây dựng các con đường tiếp cận mới đến địa điểm của VinFast. Các kế hoạch sơ bộ đòi hỏi phải lấy đi 27 ngôi nhà, 5 cơ sở kinh doanh và di chuyển một nhà thờ Tin Lành. Tin cho hay, các chủ sở hữu bất động sản gần khu vực này cũng đã bắt đầu tìm kiếm quy hoạch mới để đón đầu sự phát triển xung quanh nhà máy của VinFast. Quận Hà cho biết cho đến ngày 30 tháng 11, họ đã nhận được yêu cầu phân vùng lại hơn 625 mẫu Anh gần đó. Các ủy viên quận đã quyết định ngừng cấp các yêu cầu tái phân vùng nhận được sau ngày 19 tháng 12 cho đến khi hoàn thành kế hoạch Moncur. Cuối tháng trước, khi đi thăm và làm việc tại nhiều bang trong nước Mỹ với khởi đầu là nhà máy sản xuất các sản phẩm bán dẫn ở bang North Carolina, Tổng thống Joe Biden cũng nhắc đến những công trình đầu tư năng lượng sạch như VinFast ở bang này. Trước đó vào ngày 29 tháng 3 năm ngoái, khi VinFast và chính quyền bang North Carolina ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy tại Mỹ, Tổng thống Biden sau đó ngỏ lời chúc mừng trên trang Twitter và nói rằng đây là một ví dụ điển hình cho chiến lược phát triển kinh tế của Mỹ hiện nay. Theo kế hoạch, VinFast sẽ đầu tư 4 tỷ đô la vào cho nhà máy ở quận hạt Chatham, nơi sẽ sản xuất xe buýt điện, SUV điện và pin xe điện. Họ hy vọng sẽ thuê mướn 7.500 công nhân và sản xuất 150.000 xe mỗi năm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.